Đoạn khúc cho tuổi lên năm. Trách nhiệm. Gấu 5 tuổi rưỡi, trách nhiệm tăng lên, mỗi ngày đều lẩm bẩm một mình. Con phải tự tập đánh răng, con phải tự lập mặc quần áo, con phải tự lập ăn. Rồi những khi mệt hay bực thì rên rỉ. Mami ơi, mami giúp con một việc thôi, được không mami? Những lúc ấy, khi mami kiên nhẫn thì tươi cười, dịu dàng dỗ dành con. Hôm nào mami đang mệt và quá bận thì cáu kỉnh quát to, hai mẹ con chiến tranh. Để rồi đêm về, nhìn gấu ngủ, mami nhủ lòng, kiên nhẫn thêm chút nữa thôi mà. Ngôn ngữ. Mami mới đọc xong cuốn sách về dạy con, trong ấy nói vào tuổi lên năm, trẻ hay thích nói chữ shit. Ngay lập tức, ngày hôm sau gấu bắt đầu nói chữ cức. Mới đầu, mami cố gắng lờ đi, hy vọng gấu sẽ quên. Ngờ đâu anh chàng càng nói càng thích, cường độ tăng dần. Mami thử mọi chiến thuật. Gấu này, hay con thay chữ đó bằng chữ bánh có được không? Mà mami ơi, không có đã bằng chữ cức. Mami nhịn cười bằng cách trợn mắt nhìn con, còn con thì ngây thơ nhìn mami với cặp mắt vô tội. Ây da! Gấu ơi, con cứ nói chữ cức hoài. Mami lên nói với thầy giáo là con đổi tên rồi hen, thành Ngô Đình. Thôi thôi đừng mami ơi, thôi mà, con nói một lần nữa thôi. Một lần biến thành nhiều lần, vô hiệu. Gấu này, mỗi khi thèm, con trùm mền lại la cho to, rồi thôi, có được không? Kết quả là con chạy lên lầu trùm mền, la liên tục, là mommy không nhịn được cười to, như không. Hết cách, một tới nọ, mommy thủ thỉ. Gấu này, miệng mình đó, dùng để nói những ngôn ngữ thật đẹp. Con hãy tưởng tượng khi con đi bu bu, mùi hôi thế nào? Vậy tại sao con cứ nói hoài chữ cức? Miệng con hôi thì sao? Hãy để miệng mình nói những gì đẹp con nghe, được không con? Gấu ầm ừ trong cơn buồn ngủ. Dạ, dạ. Mà mommy ơi, chữ cức bắt đầu bằng letter C, phải không mommy? Nói xong, anh chàng lăn quay ra ngủ. Mommy bó tay. Hy vọng giai đoạn này sẽ qua nhanh. Mommy ghi lại để khi gấu lớn, chỉ lại làm bằng chứng cho gấu xem. Yêu thương. Lúc 4 tuổi, gấu đòi mommy dắt tay vào lớp mỗi ngày và đòi mommy ở lại cho đến khi cô giáo rung chuông mới cho ra. 5 tuổi, gấu miễn cưỡng cho mommy ôn hôn trước cửa lớp. Rồi một hôm quyết định. Mommy, chia tay con trước cửa to được rồi, đừng vô cửa lớp nữa. Mommy quan sát bạn gấu, suy nghĩ mấy ngày rồi hỏi. Gấu này, hình như trong nhóm bạn trai của con, chỉ có một mình mommy là đưa con đi học thôi. Còn lại là đi xe buýt hay các chị nanny đưa hả? Dạ. Gấu này, bộ gấu mắc cỡ khi mommy ôm gấu hả? Lắc đầu. Vậy gấu nói mommy chia tay ở cửa to, đâu có phải là hết thương mommy phải không? Đâu, không phải đâu mommy. Ừ, vậy thì mommy không buồn nữa. Mà gấu này, mommy nghĩ, dù không ai ôm bạn mình hết, dù mình là người duy nhất có mẹ đưa vào lớp, dù xung quanh ra sao đi nữa, thì việc mommy với con thương nhau là chuyện tốt mà. Người khác thấy đâu có sao hả con? À, mấy hôm nay mommy muốn xoa đầu với ôm mấy bạn của con nữa, mà tại ở ngoài cửa to nên không làm được. Vậy hả mommy? Vậy mai mommy đưa con vào cửa lớp ngang. Mommy nhớ ôm cai ngang. Vậy là mommy tiếp tục đưa gấu tới trước cửa, chào thầy giáo, nhìn gấu sắp xếp tập vở một mình. Ôn hôn mommy, cười khi mommy ôm Kai và Tom, chào các bạn mình, rồi vui vẻ chạy vào lớp. Tương tác. Tuổi này thật tuyệt, mommy và gấu có thể cùng đi bắn game ở Crescent Mall, là ẩm tỏi khi bị chết. Hai mẹ con lang thang trên lề đường Nguyễn Huệ, ngồi bệt ăn đĩa bánh bèo bình dân. Có khi cùng nhau dạo hồ bán nguyệt, bỏ chân trần đi trên cỏ ấm áp. Dù là khi gây nhau hay lúc cười đùa, mommy vẫn cảm giác được tình cảm thân thiết giữa hai mẹ con. Mommy bắt đầu hư hơn, cho phép mình có những lúc vô lý khi làm mẹ. Dĩ nhiên là không cố ý rồi. Và sau đó chân thành nhận lỗi với gấu. Gấu tự lập hơn trong suy nghĩ, biết hỏi lại, biết quyết định riêng, biết trả giá với mommy. Mommy nhớ lại chặng đường làm mẹ đã qua, thấy khoảnh khắc nào cũng đẹp. Nhưng hình như hiện tại luôn là lúc tuyệt vời nhất. Cảm ơn con, thiên thần của mẹ. Có con, cuộc đời đẹp biết bao. Chú thích. Shit là cất. Letter C là chữ cái cờ. Hết chú thích. Trong mắt con. Ngày mai tôi lại thêm một tuổi. Không như mọi năm thường ngồi xuống gạn lọc những hạt ngọc thành quả trong năm hay viết về những ước mơ sắp tới. Hôm nay trong đầu tôi toàn những hình ảnh với lời nói của gấu con trong thời gian gần đây. Thôi thì viết lại chúng, xem đó là cột mốc của hành trình làm mẹ của tôi ở tuổi 36, đánh dấu con trai sắp bước vào năm thứ 5 của cuộc đời. Yêu thương trong hành động. Có những món ăn gấu rất thích, như dâu tây chẳng hạn. Mỗi khi như vậy, gấu không cho ai, khư khư ôm tô ăn một mình, đến khi ngán mới cho mommy. Có lúc đang cùng ăn cái gì, gấu bỏ thức ăn gấu không thích vào chén mommy và lấy thứ gấu thích về chén gấu. Một hôm mommy ngồi xuống cạnh gấu, chuyện trò. Con nè, mommy thương con và dành những gì tốt đẹp cho con, không có nghĩa rằng đó là nghĩa vụ của mommy hay là quyền lợi của con. Cái gì cũng phải có hai chiều, đã đến lúc con tập yêu thương mommy trong hành động, cho mommy những gì mommy thích, dù rằng con cũng rất thích nó, không chỉ tặng những thứ con không ưa nữa. Nếu không, từ từ con sẽ tạo thành tính cách chỉ biết đến mình và khó mà có được quan hệ tốt đẹp với người xung quanh. Các anh chị ngồi nghe hai mẹ con tâm sự ở chân cầu thang, nhìn mắt nhau thầm lặng cười. Cuộc nói chuyện có vẻ cao siêu với cậu bé chưa đầy 5 tuổi, nhưng mommy biết gấu hiểu rất nhiều. Trách nhiệm. Gấu hăng hái chịu trách nhiệm kéo vali nhỏ trong suốt chuyến nghỉ phép vừa rồi. Cậu bé kéo lên máy bay, trong lúc chuyển tiếp, xuống máy bay, đến chỗ lấy hành lý, vân vân. Các hành khách khác cười khi thấy cái vali to gần bằng phần thân hình gấu. Nhưng con trai nhất quyết không để mommy kéo hai chiếc carry-on cùng một lúc. Trong chuyến bay, gấu ăn rất tốt, hầu như không khóc lóc nhõng nhẽo. Dù lúc về sốt rất cao, cũng ngoan ngoãn uống thuốc, ngủ và tô màu. Thỉnh thoảng quay sang cười cùng mommy, lấy tay vuốt má mommy, khen. Mommy đẹp quá à. Chào ơi, gần 5 tuổi đã vậy, sau này chắc sẽ làm mềm trái tim bao nhiêu người khác. Bảo vệ con. Gấu hay hỏi. Mommy ơi, nếu ai làm gì con, thì mommy sẽ làm sao? Mommy trả lời. Mommy sẽ giận lắm, sẽ mất bình tĩnh, sẽ sừng cồ lên để bảo vệ con ngay lập tức. Gấu hỏi lại. Mommy ơi, nếu ai làm con sợ, thì mommy sẽ làm gì? Mommy. Con nhớ hôm mình lên xe lửa đi Nha Trang không? Ân cổ đó la con vô lý làm con sợ. Mommy đã mất bình tĩnh nạt lại đó. Mommy sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ con. Sau chuyến đi Nha Trang ấy, tôi hiểu được khó khăn của việc làm mẹ đơn thân ở một môi trường còn có một số người đang mang tư tưởng trọng nam khinh nữ như tại Việt Nam. Đứa trẻ không có cha có rất nhiều bất lợi. Khi ra ngoài cùng con, nhiều khi tôi phải xù lông, trợn mắt chỉ vì những việc vô lý, như một anh chàng bồi bàn vì muốn gấu ăn mà dọa gấu. Một người qua đường nạt khi thấy gấu khóc. Thật là một sự lệch lạc trong cách giúp trẻ. Nhưng đó gần như là điều bình thường ở Việt Nam. Người ta thích lấy bảo vệ, công an, chú kia ông nọ ra dọa con mình phải ăn, đến khóc. Riết rồi thành quen. Những người qua đường tự cho mình quyền nạt con người khác. Tôi đã hơn vài lần nhìn thẳng vào những người lạ, nghiêm giọng nói với họ. Đừng dọa con tôi, không được làm bé sợ. Ở nơi công cộng và nhận được phản ứng ngạc nhiên từ họ. Nếu đây là điều phải có trong cuộc sống, thì tôi muốn gấu phải tập làm quen từ khi còn nhỏ. Nhưng tôi không muốn con bị tổn thương. Tôi sẵn sàng đứng trước con, bên cạnh con, hiểu con và bảo vệ con khi cần thiết. Thật lạ là một người dĩ hòa di quý, vì thích nhẹ nhàng như tôi lại có thể dữ dằn đến thế khi bảo vệ gấu. Chú thích. Carry-on là vali xách tay. Hết chú thích. Những khoảnh khắc. xấu hổ. Lên ba, gấu ghét nhất là bị té ở nơi đông người. Cứ mỗi lần vấp ngã, gấu sẽ thét lên thật to và bám vào tôi thật chặt. Sau vài lần, tôi nhận ra lý do có lẽ do cậu bé xấu hổ vì bị những người xung quanh nhìn. Gấu này, hình như con không thích người khác nhìn con té. Dạ, không thích. Con biết vì sao họ nhìn không? Vì con còn nhỏ quá. Khi con té, điều đầu tiên mọi người nhìn là lo con có sao không, có cần giúp không, có người lớn nào của con ở gần đó không. Họ nhìn vì lo lắng cho con, chứ không phải vì cười con hay chọc con đâu. Nếu em bé nào khác té, mommy cũng sẽ lo cho em lắm, và sẽ nhìn cho tới khi em được chăm sóc mới ngừng. Sau lần ấy, gấu bớt xấu hổ khi bị té, và khi lên 4 thì hết hẳn những phản ứng tiêu cực. Đúng và sai. Lên 5, gấu đi chơi Lego Brand với anh Thắng về. Thấy anh Thắng có vẻ giận, mommy hỏi lý do thì biết là gấu lấy một mảnh Lego từ chỗ chơi về. Đợi 10 phút sau, tôi nhẹ nhàng kéo con qua một bên hỏi: anh Thắng nói vậy có đúng không, gấu? Con gục đầu, cố gắng giải thích: con đâu có lấy về đâu, tự nhiên nó ở trong túi áo con mà. Vậy mình đi trả lại nghe con. Một bộ Lego mà thiếu một mảnh thì người khác đâu chơi được. Mommy dẫn con đi trả ngang. Mommy đi một mình ngang? Không, mommy sẽ dẫn con đi. Mommy sẽ dắt tay con lên, trả lại cho mấy cô để vào đúng cái hộp, rồi mình về ngang con. Mặt con bối rối, lo lắng. Tôi ôm chặt con vào lòng và giải thích: không sao đâu con, nhiều khi mình thích một cái gì đó quá, mình cầm lấy. Nhưng mà như vậy là sai, sai lắm đó gấu. Mà không sao, mommy lớn nên biết là sai, còn con nhỏ, hôm nay con mới biết. Có điều mình làm sai rồi thì mình phải đối diện với nó, rồi sau đó con sẽ thấy dễ dàng lắm. Con nhớ mommy hay nói không? Con có làm gì, mommy cũng không ngừng thương con hết. Hành động nào sai thì mommy dạy cho con, nhưng chưa bao giờ mommy hết thương con hết. Anh Thắng chở hai mẹ con ra tiệm Lego. Mommy dắt tay gấu lên trả mảnh Lego cho các cô. Các cô cười cảm ơn. Gấu cười rạng rỡ trên đường về. Huyền Thuyền kể về các bạn Lego trong phim như thế nào cho mommy nghe. Bình an là... nhớ. Trước lúc ngủ, tôi thủ thỉ cùng con: mommy đi tập huấn 4 ngày mà nhớ con quá chừng. Đêm đầu hơi nhớ nhớ, đêm 2 nhớ nhiều hơn, đêm 3 chịu hết nổi, đêm 4 là ước gì có cánh bay về với con nhanh hơn máy bay nữa. Gấu đợi mommy lặp lại lần nữa rồi cười khúc khích: còn con thì chơi vui quá chừng nên không nhớ mommy gì hết. Gấu cười lớn hơn khi mommy vờ thất vọng. Trời! Mommy gật gù ra vẻ tâm lý. Đúng rồi, con càng lớn thì càng bớt cần mommy hơn. Và điều đó không sao hết, miễn con vui và khỏe là tốt rồi. Giống như bây giờ, con còn nhỏ, con cứ ở với mommy. Đến khi nào con hết cần, con thích ở riêng, thì cứ ở riêng con ngang. Gấu phản đối: never ở riêng, until you die, mommy. Oh, okay, and then we will meet in our planet after you die too, right? Right. Chú thích: never, không bao giờ. Until you die, mommy, là chỉ khi mẹ chết đi. Oh, okay, and then we'll meet in our planet after you die too, right? Được rồi, đồng ý. Và sau đó mình sẽ gặp nhau ở hành tinh của tụi mình sau khi con già và chết đi, phải không? Right, là dạ phải. Hết chú thích. Từ từ tìm cách giải quyết. Mỗi buổi sáng, mommy không ngừng đi theo thúc tích con. Đánh răng đi con, thay đồ đi con, uống sữa đi con, sao lâu vậy con? Giọng nói mỗi lúc một cao hơn, rồi mommy bực mình, con thì rối lên, có lúc rơm rớm nước mắt. Một hôm mommy tâm sự với con: thật ra tính con hay quên thật đó gấu. Ví dụ con đang mặc quần hang mà con thấy đồ chơi trước mặt là con câm ngắm nghía và quên kéo quần lên luôn. Thiệt đó, Mommy nói thiệt mà. Không tin, bữa nào Mommy chỉ cho con coi. Sau khi vài lần chứng minh cho con thấy cá tính xem thời gian là vô tận của mình, Mommy nghĩ ra một cách là tò tò xách cái đồng hồ lên để gần chỗ con mỗi khi con quên cho con nhìn. Thế là con nhìn đồng hồ nhảy nhõm lên. Ồ, oh, phải thay đồ rồi. Hoặc Oh my God, it's number 3 already. I have to change now. Có khi con giả bộ nhìn vào món đồ chơi nào đó, ra vẻ mê mải, đến quên giờ làm công việc. Trong khi liếc liếc Mommy, để khi Mommy phì cười thì cười theo nắc nẻ. Những phương pháp này có vẻ hiệu quả. Còn trách nhiệm hơn, Mommy cười nhiều hơn. Và kết quả là vì xách đồng hồ tò tò theo con, nên Mommy chỉ có 10 phút thay quần áo, để con ở dưới la to vọng lên. Mommy ơi, you are late, tới số 6 rồi nè. Và cười nắc nẻ khi Mommy la làng vì sợ trễ. Chú thích. Oh my God, it's number 3 already, I have to change now. Là, ôi trời ơi, tới số 3 rồi, con phải thay đồ thôi. Mommy ơi, you are late. Là, mẹ ơi, mẹ trễ rồi đó. Hết chú thích. Lắng nghe con. Anh Tri Phượng bị bệnh. Mỗi lúc cầu nguyện cho anh Tri Phượng mau lành bệnh, con không chịu lặp lại nữa. Con nói, con lặp lại trong đầu thôi, không muốn nói to ra đâu Mommy. Mommy làm theo và tránh khỏi một cuộc tranh luận mệt mỏi. Thấy vui vì con biết diễn đạt ý mình thật tốt, và mừng vì bản thân chịu lắng nghe con. Thế giới đang nhiều biến động với nhiều tin tức buồn, nhưng mỗi khi về nhà gặp con, Mommy lại thấy lòng bình an hẳn. Cảm ơn thiên thần nhỏ của mẹ. Giới hạn và cảm xúc. Gấu con buồn. Một buổi sáng kia, Mommy không cho con xem phim mà bắt con phải chuẩn bị rời khỏi nhà sớm hơn so với ngày hôm trước vì có việc đột xuất. Vừa cột dây giày, gấu vừa nói. Mommy biết sao con buồn không? Con buồn tại vì hồi nãy Mommy không nói trước. Mommy không nói trước khi làm sao con biết trước để chuẩn bị được. Nên con buồn lắm. Tôi gật đầu. Đồng ý với con. Nhưng mà gấu biết không, Mommy đâu biết trước hết mọi chuyện được đâu. Có nhiều khi mình phải thử và thấy kết quả, rồi mình mới học từ kết quả đó và thay đổi cho phù hợp. Mommy đâu có mấy chuyện đâu mà biết trước được mọi chuyện. Làm cha mẹ cũng giống như con đi học vậy đó. Phải học mỗi ngày. Con mỗi ngày mỗi lớn là Mommy lại học thêm một ít. Như hôm nay nè, con ngừng chơi lúc 7 giờ 10 và mình rời nhà trễ. Vậy ngày mai mình sẽ ngừng chơi lúc 7 giờ 5 xem có thể rời nhà đúng 7 giờ 30 không. Nếu vẫn không thành công thì hôm sau mình sẽ thử ngừng lúc 7 giờ. Bà bà đứng bên nhẹ nhàng thêm. Với lại tính con cần thời gian khi làm việc, nhiều lúc đang mặc đồ con cũng muốn nằm nghỉ một lúc, cho nên gấp quá con sẽ mệt và khóc, tội con lắm. Gấu im lặng, cầm nón bảo hiểm ra khỏi cửa. Tôi và anh nhìn nhau cười. Lại qua được thêm một cửa. Chú thích. Magic là phép màu. Hết chú thích. Chia sẻ về giới hạn cùng gấu. Khi được rủ đi đá bóng, anh hay đùa. Để xin phép gấu con đã ngang. Lý do là vì con không thích anh đi đá bóng, chỉ muốn ba ba ở nhà chơi với gấu mà thôi. Mỗi lần anh đi đá bóng, hai đứa phải dụ dỗ, giải thích, làm đủ trò, gấu vẫn không vui. Cuối cùng Mommy quyết định ngồi xuống, trò chuyện với hai người. Gấu con phải hiểu một điều là có những lúc điều mà ba ba và Mommy cần phải làm để giữ gìn sức khỏe, để vui vẻ, để hạnh phúc. Và như vậy mới có thể làm cha mẹ tốt được. Mỗi tuần ba ba sẽ đá bóng hai lần. Và mỗi lần đi như vậy sẽ về sau khi con đã ngủ. Mommy sẽ ở nhà chơi với con hiểu không? Gấu quay đầu sang anh. Ba ba về 8 giờ được không? Không được con ơi, 7 giờ mới bắt đầu đá. 8 giờ về sao đủ? Ba ba phải khỏe mới có sức mà chơi và chăm sóc hai mẹ con chứ. Một tiếng đủ rồi ba ba. Con biết không, khi đá bóng, Nếu thua thì phải ra ngoài ngồi đợi, nên chơi 30 phút rồi ngừng và đợi một hồi mới chơi tiếp. Nhìn vào mắt tôi, có lẽ nhớ đến cuộc trò chuyện ngày hôm qua, khi tôi phân tích với anh rằng anh cần phải dứt khoát, phải cho con giới hạn rõ ràng, đừng dây dưa rắc rối, vì như vậy chỉ làm con bị loạn. Anh thêm, mình không bàn cãi về vấn đề này nữa nghe con. Bà sẽ đá bóng 2 lần trong 1 tuần ngang, còn lại những thời gian khác mình sẽ chơi với nhau. Nói rồi, anh lại ôm con thật chặt, thì thầm gì đấy. Rồi hai người cười khúc khích, đi lấy Lego ra chơi với nhau tiếp. Diễn đạt cảm xúc. Sau chuyến thăm ông bà ngoại ở Mỹ về, Gấu quen với việc Mommy cả ngày ở bên cạnh, nên lắc đầu ngoài ngoại khi thấy Mommy và Baba chuẩn bị đi chơi vào giờ riêng của mình. Con không muốn Mommy và Baba đi, con muốn ít nhất 1 trong 2 người phải ở nhà với con. Ủa sao kỳ vậy con? Hồi xưa đến giờ Mommy và Baba vẫn đi chơi riêng chiều thứ 7 mà. Con đâu có sao đâu, sao bây giờ con khóc? Gỗ à lên nức nở. Con nhớ Mommy, con nhớ Baba. Con không thích cảm giác bị bỏ lại một mình. Con không thích 2 người đi chơi mà không có con. Liếc nhìn nhau, anh và tôi quyết định ở nhà ngày hôm ấy. Ba đứa ngồi chơi Scrabble với nhau. Một hồi sau, khi gấu đã bình tĩnh, tôi thủ thỉ. Gấu con này, Mommy biết là con buồn khi Mommy và Baba đi chơi. Có lẽ mình mới ở Mỹ về, còn nhớ Baba nên muốn 2 người ở cùng nhà với con. Nhưng con biết không, trong 1 tuần có 7 ngày, 1 ngày có 24 tiếng, mà Mommy và Baba chỉ có 4 giờ để đi chơi riêng với nhau chiều thứ 7. Mà có đi đâu xa đâu con, chỉ là xuống dưới tiệm Monica massage đá nóng, rồi gội đầu, rồi ghé chợ mua trái cây, chỉ vậy thôi à. Anh thêm, mà có bao giờ Baba và Mommy đi hết 4 tiếng đâu, lần nào cũng về trước 6 giờ vì nhớ con, lo cho con thấy không? Mỗi lần về Mommy và Baba lại khỏe hơn, vui hơn, tỉnh táo hơn để chơi với con. Tôi lại ôm lấy con, hôn vào trán. Con biết không, Mommy và Baba thương con nhất trên đời. Thương ơi là thương, nhiều ơi là nhiều. Con cũng phải tập thương yêu và suy nghĩ cho Mommy và Baba nữa. Phải hiểu là phải để cho Mommy và Baba có những lúc thư giãn, nhẹ nhàng với nhau. Gỗ nhìn lên mắt long lanh. Vậy tại sao không cho con đi chung? Anh trề môi. Trời ơi, con đi chung thì Mommy và Baba có được làm điều mình thích nhất đâu. Khi có con, Mommy và Baba tập trung lo cho con, đâu có lo cho bản thân đâu. Như vậy thì đâu có nghỉ ngơi gì được. Ok gấu, mình để cái này vào tuyên ngôn gia đình ngang. Mình không bàn luận chuyện này nữa nhé. Con có thể buồn, có thể nhớ, nhưng Mommy và Baba vẫn sẽ có 4 giờ riêng của mình mỗi tuần ngang. Và điều này không có nghĩa là Mommy và Baba thương con ít lại đâu hén. Giờ mình chơi ăn thịt nhau đi ngang, Mommy đuổi con nè. Vậy là ré lên cười, rồi đuổi trốn, lăn ra sàn ăn thịt nhau. Tối hôm ấy sau khi gấu ngủ, 2 đứa đau khổ nhìn nhau. Anh nè, bây giờ em mới thấy tội nghiệp mình dễ sợ. 1 tuần chỉ có 4 tiếng đồng hồ mà còn bị cắt tới cắt lui. Chứ còn gì nữa. Mà thôi em ơi, đến khi con nó lớn không thèm mình nữa đâu. Được lúc nào hay lúc đó. Mà em thấy con cũng hay, biết diễn đạt cảm xúc của mình rất tốt. Còn anh và em cũng giỏi hơn, biết cho con giới hạn rõ ràng. Vậy đó gấu ơi, Mommy viết loài đoạn khúc này để khi con 15 tuổi, con không thèm đi chơi với Mommy và Baba nữa. Mommy sẽ lấy ra để đọc cho con, rồi chọc con cười hén. Chú thích: Scrabble là tên của một trò chơi đố chữ. Hết chú thích. Như lời kết cho nhóm chuyện này, tôi kèm vào đây một bản giới thiệu 2 trong 4 phạm trù tìm hiểu về cá tính theo công cụ MBTI của trẻ dựa trên cuốn sách Nature by Nature. Đây là 2 phạm trù mà cha mẹ có thể quan sát và nhận ra ở trẻ khá sớm. Nếu các độc giả muốn tìm hiểu thêm về lý thuyết này thì có thể tham khảo thêm ở trang web tiếng Việt http://www.nature.com/ www.tgm.vn/bản quyền thông tin phát phân loại tính cách tuyệt và trang tiếng Anh https://www.myersbrigs.org/. Khi đọc thêm về lý thuyết này, độc giả chú ý rằng chỉ nên dùng như thông tin tham khảo để giúp cho mục tiêu hiểu con hơn, vì tôi vẫn luôn tin rằng cha mẹ là người hiểu con nhất nếu cha mẹ chú tâm để ý và đầu tư thời gian ở cùng con. Giới thiệu 2 trong 4 phạm trù tìm hiểu cách tính MBTI của trẻ. Dựa trên sách Nature by Nature của tác giả Paul D. Tiger and Barbara Perron Tiger. Phạm trù 1. Chiều hướng mà trẻ tập trung sự chú ý và năng lượng. Chú ý, đây là phạm trù mà cha mẹ có thể quan sát và nhận ra ở trẻ sớm nhất trong 4 phạm trù, khoảng hơn 2 tuổi. Nó cũng là phạm trù bị hiểu lầm nhiều nhất vì tên gọi hướng ngoại và hướng nội, dẫn đến việc chúng ta thường hay nghĩ về hướng nội là ít nói, trong khi hướng ngoại là nói nhiều. Ý nghĩa thực sự của phạm trù cá tính này là trong cuộc sống mỗi người đều cần thời gian riêng tư và thời gian với người khác. Điều quan trọng nhất trong phạm trù này là cha mẹ tìm hiểu xem điều gì giúp trẻ nạp năng lượng, đừng ép con đi ngược lại cá tính tự nhiên của mình, mà hỗ trợ sao cho con phù hợp với tính cách trẻ. Vì vậy trẻ sẽ tăng tính tự tin. Hướng ngoại. Trẻ có xu hướng hướng ngoại thường là người lấy năng lượng cảm hứng từ những người khác và những trải nghiệm thực tế từ bên ngoài bản thân. Trẻ có xu hướng hướng ngoại thường là các bé cần sự tương tác và bị hấp dẫn bởi những tác động và điều kiện bên ngoài. Trẻ bộc lộ những suy nghĩ và cảm xúc một cách thoải mái, thân thiện và dễ làm quen với mọi người xung quanh. Ví dụ, Thanh thích được đi chơi, qua nhà người khác, không thích về nhà. Khi Thanh còn nhỏ, mỗi lần ba mẹ dẫn Thanh đi du lịch, lên máy bay hay đi xe buýt, Thành dễ dàng cười với người lạ, trò chuyện và chơi với họ thật tự nhiên. Những điều cha mẹ nên để ý. Trẻ có xu hướng hướng ngoại, cần được ra ngoài và tương tác với người khác nhiều để nạp năng lượng. Đừng cho con rằng con ham chơi và ép con ngược lại. Hãy tìm những hoạt động như đi công viên, sở thú, qua nhà ông bà, bạn bè. Bên cạnh đó, khuyến khích con đọc sách, trò chuyện riêng với cha mẹ mỗi đêm trước khi ngủ, để giúp con có thời gian với bản thân. Hướng nội. Trẻ có xu hướng hướng nội thường lấy năng lượng, cảm hứng từ những thôi thúc bên trong và từ những chiêm nghiệm của bản thân. Trẻ có xu hướng hướng nội thường là các bé thích được ở một mình hoặc chỉ với một trong số ít người rất thân trong gia đình. Trẻ cần sự riêng tư, dễ bị áp lực bởi những tác động hoặc điều kiện bên ngoài, ít bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ với người lạ, và mất thời gian lâu để kết bạn. Ví dụ, Thanh có thể ở nhà chơi với ba mẹ cả ngày không chán. Khi đi dự tiệc ở chỗ khác, Thanh thường bám ba mẹ rất chặt và nhiều lúc đến gần của bữa tiệc mới từ từ làm quen với các bạn nhỏ khác. Những điều cha mẹ nên để ý. Trẻ có xu hướng hướng nội, cần rất nhiều thời gian riêng với ba mẹ hay một mình. Đừng sợ con tự kỷ và ép con phải giao lưu bằng những cuộc viếng thăm, đi chơi. Khi đến nơi lạ, cho phép con ở cạnh mình cho đến khi con thoải mái rời mình. Đừng vì người khác chơi con mà ép con phải xã giao khi con chưa thấy an toàn. Bên cạnh đó, giúp con dạn dĩ hơn bằng cách tham gia một hoạt động mà cả gia đình có thể cùng làm như hướng đạo, gia đình Phật tử hay thiếu nhi thánh thể, v.v. Phạm trù 4. Thái độ của trẻ đối với thế giới bên ngoài và cách chúng ta sắp xếp cuộc sống. Chú ý, đây là phạm trù cá tính mà cha mẹ có thể bắt đầu thấy khi trẻ lên 3 hay 4 tuổi. Đấy là lúc mà người lớn thường hay than phiền, sao trẻ lề mề trong việc đánh răng, thay đồ buổi sáng, hay bày đồ chơi và vật dụng cá nhân khắp nơi. Hiểu được cá tính tự nhiên của trẻ trong phạm trù này giúp cha mẹ rất nhiều trong việc không cần phải la mắng, thúc giục hay phạt các bé trong cuộc sống hàng ngày. Ngăn nắp. Trẻ có xu hướng ngăn nắp, thường thích lối sống được tổ chức, thích những trật tự và cấu trúc đã được xác định và thích có một cuộc sống đã được lên kế hoạch trước. Trẻ có xu hướng ngăn nắp cần những giới hạn và những sự phân loại rõ ràng và thường giải quyết những yêu cầu, những kế hoạch trước thời hạn được giao. Ví dụ, Thanh luôn sắp xếp đồ chơi gọn gàng sau khi chơi một món, rồi mới chơi món kế tiếp. Khi biết được sẽ ra khỏi nhà để đi đâu đó trong 5 phút, Thành sẽ nhanh nhẹn chuẩn bị và đợi ở cửa đứng chờ. Những điều cha mẹ nên để ý. Trẻ có xu hướng ngăn nắp, cần biết rõ lịch trong ngày của mình. Do đó, cha mẹ nên cho trẻ biết những gì sẽ xảy ra. Nếu như lịch có thay đổi, cha mẹ nên cho trẻ biết trước để chuẩn bị tâm lý, vì trẻ không thích sự thay đổi đột ngột. Trẻ thích không gian xung quanh mình ngăn nắp, nội thất được sắp xếp gọn gàng. Cha mẹ nên tôn trọng điều này bằng cách cho trẻ tự sắp xếp phòng riêng hay góc nhỏ của trẻ. Nhưng cũng nên giúp trẻ bằng cách nói với trẻ rằng có những nơi sẽ luôn cần sự thay đổi trong nhà, như bàn bếp, phòng ngủ cha mẹ, v.v. để giúp bé quen dần với sự linh hoạt của cuộc sống. Linh hoạt. Trẻ có xu hướng linh hoạt, thích lối sống linh hoạt, không có khái niệm rằng thời gian là hữu hạn và thích cuộc sống được diễn ra tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến. Trẻ có xu hướng linh hoạt cần có sự tự do được khám phá không giới hạn và thường đời nước đến chân mới nhảy. Ví dụ, Thành có thể nhảy qua một trò chơi mới khi đang chơi dở dang một trò chơi cũ và không thích đồ chơi bị dẹp. Vì vậy, có thể một lúc có đến 3 đến 5 món đồ chơi bày ra một lúc. Khi cần phải ra khỏi nhà, Thành luôn xin cho có một phút nữa thôi và thường phải để cả nhà đứng ở cửa đợi mình thay quần áo. Những điều cha mẹ nên để ý. Trẻ có xu hướng linh hoạt, không thích sự cứng nhắc. Trẻ có thể thay đổi ý thích và kế hoạch của mình rất nhanh chóng, tùy theo cảm xúc lúc ấy. Do đó, cha mẹ nên hiểu để không ép trẻ theo khuôn khổ của mình. Để giúp trẻ hiểu về thời gian và những trách nhiệm cần thiết như đi học đúng giờ, ngủ đúng giờ, cha mẹ cần cho trẻ khoảng thời gian như trong vòng 15 phút nữa mình rời nhà, để trẻ có thể chuẩn bị tâm lý. Trẻ cần sự thoải mái, do đó thường thích không gian xung quanh mình không bị gò bó. Cha mẹ nên tôn trọng điều này, nhưng cũng nên giúp trẻ bằng cách yêu cầu trẻ khi đã chơi xong tất cả thì dọn dẹp đồ chơi và cho trẻ quyền được dọn theo cách của trẻ. Có thể mọi thứ nhìn rất lung tung theo mắt người khác, nhưng điều đó lại rất trật tự trong mắt trẻ. Nhóm chuyện 4. Kỷ luật dựa trên giá trị sống. Sinh ra và lớn lên tại Việt Nam đến năm 14 tuổi, trưởng thành và tiếp thu nền giáo dục cao hơn tại Mỹ, tôi thường băn khoăn về hai chữ kỷ luật dành cho con cái. Điều băn khoăn ấy được chia sẻ rất nhiều bởi các bậc cha mẹ người Mỹ gốc Việt mà tôi có dịp gặp gỡ và hỗ trợ trong 2 năm làm việc tại cơ quan tư vấn Asian American Recovery Services. Họ thắc mắc rằng, nếu không được phép đánh con thì làm sao bắt chúng nghe lời mình? Nhưng nếu đánh chúng thì lại phạm luật, bị gọi cảnh sát, bị can thiệp trong quyền nuôi dưỡng con. Qua kinh nghiệm bản thân, tôi thường gặp cha mẹ ở hai thái cực. Một là kỷ luật sắt với con cái, dạy chúng theo luật nhà binh. Cha mẹ nói, con cái chỉ có nghe theo thôi, dù cha mẹ sai cũng phải im lặng lắng nghe và làm theo. Hai là rất dễ dãi với con cái, cho chúng toàn quyền quyết định mọi thứ. Tôi nghĩ rằng cả hai phương pháp trên đều quá cực đoan cho trẻ. Nhóm đầu không cho trẻ không gian phát triển sự tự quyết và tự lập, trong khi nhóm sau không cho trẻ hiểu được những giới hạn cần thiết trong cuộc sống. Và tôi đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi nên kỷ luật con như thế nào qua học thuyết giá trị thể hiện ở chương trình giáo dục giá trị sống của Jens Tillman. Bộ sách của cô đã được First News, Trí Việt dịch và giới thiệu trong những năm qua tại Việt Nam. Trong bộ sách này, tác giả Tillman nêu ra tầm quan trọng của việc không dùng hình phạt thể xác với con trẻ vì những kết quả tiêu cực đường dài mà trẻ phải chịu sau này. Thay vào đó, kỷ luật dựa trên giá trị sống giúp cho trẻ hiểu được những giới hạn trẻ có, những luật lệ trẻ phải theo và giúp trẻ phát triển những tố chất cần cho sự thành công trong cuộc sống. Thời gian đầu khi được giới thiệu về học thuyết này, các bậc cha mẹ trong lớp tôi nghi ngờ hiệu quả của nó. Nhưng càng về sau họ càng đồng ý với tôi rằng nếu áp dụng đúng đắn thì kỷ luật dựa trên giá trị sống giúp vai trò làm cha mẹ dễ dàng hơn nhiều lắm. Mãi những năm sau này khi tôi về Việt Nam công tác rồi, một vài cha mẹ vẫn thỉnh thoảng email chia sẻ những kết quả trong vai trò làm cha mẹ của họ nhờ các kiến thức họ được học cùng tôi. Trong phần này, tôi chia sẻ những mâu chuyện mình minh họa cách tôi dùng phương pháp kỷ luật dựa trên giáo dục giá trị sống như thế nào. Điều tôi thích nhất ở đây là khi dạy gấu những giá trị ấy, con trai cũng thường xuyên nhắc nhở và dạy ngược lại tôi cách sống như những lời tôi dạy bé. Chú thích: bộ sách Những giá trị sống gồm 4 cuốn dành cho các lứa tuổi từ mẫu giáo đeo đến tuổi trưởng thành, do First News xuất bản và phát hành. Hết chú thích. Lỗi tại ai? Phần 1. Chiều hôm qua khi đang chơi cùng gấu, gấu trượt tay, té dập trán xuống sàn, rất đau. Như thường lệ, tôi lại ôm gấu, hỏi han, an ủi. Thông thường dù đau mấy, gấu cũng chỉ khóc chút xíu thôi, rồi ngừng và tiếp tục chơi. Hôm nay gấu quay lại, lấy món đồ chơi nhỏ trong tay, đập thật mạnh vào chỗ bị té, mặt rất giận dữ. Khi tôi cản lại, gấu đánh luôn vào mommy. Tôi hoảng hốt khi thấy hành động ấy, vì từ khi gấu còn nhỏ, tôi đã rất cẩn thận trong việc này. Tôi tránh không đánh đồ vật nơi gấu bị té, vì không muốn sau này con bắt chước mình mà tạo thành thói quen, đổ lỗi cho người khác và vật khác do hành động của chính mình. Phản ứng ấy của tôi là tim nhói đau. Lần lượt những cảm xúc giận dữ, hoảng sợ, tức tối trào dâng trong tôi. Cố gắng bình tĩnh, tôi lấy món đồ chơi ra, mặt gấu gào khóc, nhẹ nhàng ngồi cạnh đợi chờ. Một lúc thật lâu sau, khi con đã bớt giận dữ, tôi hỏi nhẹ nhàng: con nghĩ rằng cái sàn làm con té sao? Gấu gật đầu liên tục. Tôi biết ngay một người nào đó trong những người chăm sóc gấu đã đánh sàn hay vật khi gấu té đau, và tôi biết mình sẽ phải tìm cách nói chuyện với họ, từng người một. Nhưng hiện tại tôi đợi một chút rồi lại hỏi như cũ. Gấu tiếp tục gật đầu. Đợi một lúc, tôi hỏi: hồi nãy con chơi banh phải không? Rồi sau đó té phải không? Gấu vừa nức nở vừa chỉnh: gấu chơi trái táo, gấu té. Tôi nói: à, thì ra con chơi trái táo và con trượt tay té. Như vậy là do con té đụng sàn và sàn cứng nên con đau, đúng không? Gấu òa lên khóc. Nó rất thông minh và hiểu tôi đang làm gì. Tôi tiếp tục: như vậy sàn đâu có ý làm con đau đúng không? Thật ra con có té cũng không sao. Mommy ôm con mà. Mommy thương con lắm, con biết không? Cậu bé im lặng. Nhưng hành động khi nãy, mommy không chấp nhận được, con biết không? Con phải xin lỗi sàn nhà và xin lỗi mommy. Cho đến khi con xin lỗi xong, mommy mới có thể cùng con chơi tiếp. Con hiểu không? Gấu nói nhỏ. Gấu sorry sàn. Sorry mommy. Tôi kéo gấu lại chỗ sàn nhà. Gấu đập tay xuống nói: gấu sorry sàn nhà. Tôi nhẹ nhàng, dịu dàng lấy tay mình vuốt xuống sàn. Gấu làm theo tôi. Tôi ôm gấu vào lòng, ôm thật chặt, rồi rủ con ra công viên chơi. Tôi rất mừng vì mình đã giữ được bình tĩnh. Tôi rất mừng vì mình đã cương quyết với con. Tôi biết từ nay mình phải rất cẩn thận khi cùng các chị chăm sóc và dạy dỗ con. Tôi biết mình sẽ phải ở nhà với con nhiều hơn, kiếm trò chơi để hiểu con hơn. Người bạn ở chỗ làm ngày hôm qua chỉ tôi mua một cái lò nướng, cùng con nướng bánh, làm pizza, không nguy hiểm mà vui. Tôi nghĩ tôi sẽ làm điều ấy. Chào ôi, làm mẹ khó khăn làm sao? Hình như mỗi ngày một khó khăn hơn. Chú thích: sorry là xin lỗi. Hết chú thích. Lỗi tại ai? Phần 2. Mommy vội đi vào nhà tắm, vì tránh gấu nên hấp tấp đụng vào xe đạp giữa chân cầu thang. Đau quá, mommy cầu nhàu: xe đạp này thiệt tình. Gấu đang lúi húi chơi xe lửa, nghe vậy ngẩng lên hỏi: tại mommy đụng bạn mà, xe đạp đó đứng nãy giờ, có làm gì đâu mà mommy la bạn. Mommy há hốc miệng, to đến nỗi có thể nhét trái táo vào. Sau 10 giây mới lấy lại hồn vía để trả lời gấu: đúng rồi hen, tại mommy mà, đau quá rồi đổ thừa cho xe đạp. Cảm ơn gấu nhắc mommy, nếu không là mommy quên rồi. Gấu cười cười chơi tiếp. Mommy sau đó kể câu chuyện này lại cho rất nhiều người, nghe xong ai cũng thích. Bà nội gấu khen mà mặt buồn rười rượi. Đúng thật, cháu bà ngoan quá, phải học chịu trách nhiệm từ lúc còn nhỏ con à, chứ không lớn rồi cứ đổ thừa cho mọi người. khóc vì con. Hôm kia con đánh mommy, mommy để con bình tĩnh rồi bảo con lên lầu nói chuyện. Con không thích nói, từ chối lắng nghe. Mommy buồn quá, thấy frustrated mà không biết phải làm sao. Nhưng cũng không muốn bỏ qua vụ này. Rồi khi lên lầu, gấu đánh mommy nữa. Mommy để cho gấu đánh, không chặn lại rồi òa lên khóc. Gấu hoảng sợ hỏi, mommy vì sao khóc vậy? Mommy đau lòng, con đánh mommy, con hổn. Mommy đau lòng. Mommy ơi, mommy đừng khóc, gấu con đau lòng. Mommy nhìn gấu nước mắt ròng ròng, nói tha thiết như gào. Gấu ơi, con không thể hư đâu, biết không? Con không thể dùng bàn tay để đánh người khác, đặc biệt là người thương con như mommy. Con buồn. Con có quyền buồn, có quyền giận, nhưng không được dùng tay đánh người, không được violent. Con biết thế giới này có nhiều violence lắm rồi đó không? Mommy ngớ người ra khi thấy mình nó hơi xa đề, rồi ngừng lại ôm gấu vào lòng. Gấu ơi, mỗi khi con buồn, con bực, con cảm thấy không ai hiểu con. Con hãy lại ôm mommy vậy vậy, rồi khóc và nói chuyện nghe con. Mommy đừng khóc nữa, con sợ. Ok, mommy ngừng lại. Nhưng con phải hứa, từ nay không được như vậy nữa. Không dùng tay đánh mommy, mommy đau lắm, con biết không? Gấu gật đầu rồi khóc nức lên. Hai mẹ con ôm nhau hồi lâu, rồi gấu lại khóc nữa, nói hoài câu. Con buồn, con đau lòng, mommy đừng khóc. Tôi đợi hồi lâu rồi đi lau mặt, uống nước, bình tĩnh lại, rồi dắt tay con đi chơi. Chị Phượng nhìn hai mẹ con mắt rơm rớm. Chị kể cũng có những lúc chị khóc như vậy. Làm mẹ là vậy em ơi. Khi chị Phượng về, hai mẹ con cùng nhau chơi. Gấu có vẻ cẩn thận hơn, hay nhìn mặt mommy hơn. Lúc ngủ cứ lăn qua nhìn mặt mommy. Tối hôm ấy, tôi chơi đàn thật khuya, nước mắt cứ lăn dài. Không biết mình đã làm đúng hay sai. Mình làm như vậy có phải là manipulate tình cảm của con không? Nhưng tôi nghĩ không nên che giấu cảm xúc của mình. Có lúc cũng phải cho con thấy mình đau lòng vì con. Tôi cũng nhận ra, con mới có 3 tuổi nên chưa thể nói chuyện khi có cảm giác bị hỏi cung. Con sợ nên lắc đầu và từ chối. Tôi cũng đã sai rồi. Ôi, trong cuộc hành trình làm mẹ, có những khoảnh khắc thật khủng khiếp vậy đó. Tôi ôm con vào lòng, hôn tóc con, chân con, thầm thì những lời yêu thương. Con ơi, từ nay đến năm con 18 tuổi, sẽ biết bao lần mẹ khóc vì con, và con khóc vì mẹ nữa đây. Nhưng mà không sao, mommy không sợ, không bao giờ sợ và chẳng sao bao giờ bỏ cuộc. Mommy giận hành động của con, nhưng sẽ không bao giờ ngừng yêu thương con hết. Biết không, baby? Chú thích: frustrated là thất vọng, chán nản. Violent là bạo lực. Manipulate là sự vận động, sự tác động. Hết chú thích.